Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi chúng con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 51 với đề tài Kết quả của lòng dâng hiến tự nguyện và rời rộng, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, từ câu 10 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 9, từ câu 10 đến câu 15, chúng tôi xin đọc sau đây. Đấng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sinh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã nhận biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để nói đến sự chu cấp của Chúa cho nhu cầu trong cuộc sống cho con người? Điều đó dạy gì cho người có lòng dâng hiến rộng rãi? Câu 10. Câu hỏi thứ hai: Mục đích Chúa ban tài nguyên cho con người để làm gì? Câu 11. Câu hỏi thứ ba: Khi con dân Chúa tự nguyện dâng hiến để giúp đỡ cho các thánh đồ túng ngặt thì sẽ kết quả như thế nào? Từ câu 12 đến câu 15. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh nào để nói đến sự chu cấp của Chúa cho nhu cầu trong cuộc sống cho con người? Điều đó dạy gì cho người có lòng dâng hiến rộng rãi? Câu 10. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh đấng phát hạt giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình. Đấng chỉ về Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng vũ trụ và duy trì sự sống cho muôn loài vạn vật. Lời Chúa hằng hữu phán rằng: Đất phải sinh cây cỏ, cỏ kết hạt giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hạt giống trong mình trên đất, thì có như vậy. Đất sinh cây cỏ, cỏ kết hạt tùy theo loại, cây kết quả có hạt trong mình tùy theo loại. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, thì đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo và bánh cho kẻ ăn. Sáng Thế Ký chương 1, từ câu 11 đến câu 12, và Ê-sai chương 55, câu 10. Nhờ có hạt giống Chúa ban mà con người mới có giống để gieo trồng, đặng có vật thực để nuôi mình. Đến đây, Phao-lô liên hệ cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khi nói rằng cũng sẽ phát hạt giống cho anh em và làm cho sinh hóa ra nhiều. Nghĩa là Ngài sẽ ban phước cho việc gieo trồng hạt giống thiện lành của họ và khiến bông trái của nó kết quả bội phần, đem đến niềm vui và sự thỏa lòng cho nhiều người, hầu cho họ có nhiều cơ hội lớn lao cho công tác này. Hơn nữa, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. Họ được xưng là công bình khi ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống mình như lời Chúa dạy rằng. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Roma chương 5 câu 1. Nhưng khi con dân Chúa tại Côrintô dâng hiến cách tự nguyện để giúp đỡ các thánh đồ đang nghèo túng ở Jerusalem thì Ngài sẽ làm cho hoa quả công chính của họ sanh sôi nảy nở thêm nhiều. Nhờ đó họ có thể gia tăng việc từ thiện. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều nguồn tài nguyên để sử dụng thì chúng ta không nên chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình hoặc cất giấu hay phung phí cách dại dột. Người khôn ngoan là người biết đầu tư những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta vào công việc nhà Ngài hay sử dụng để giúp đỡ người khác. Chắc chắn Ngài sẽ cung cấp cho chúng ta càng nhiều hơn nữa để tiếp tục phục vụ Ngài. Càng ban cho, Chúa càng cho thêm. Câu hỏi thứ hai. Mục đích Chúa ban tài nguyên cho con người để làm gì? Câu 11. Khi con dân Chúa dâng hiến cách vui lòng và rời rộng cho công việc Chúa hay cứu giúp tha nhân thì sẽ không bao giờ làm cho mình nghèo đi, nhưng phần thưởng lại càng bội phần hơn, không chỉ trong đời sau nhưng ngay trong đời này. Sứ đồ Phao-lô kết luận rằng như vậy anh em được giàu trong mọi sự. Cụm từ được giàu trong mọi sự hàm ý giàu có trong mọi phương diện, bao gồm thuộc linh, tấm lòng, ân tứ bố thí và vật chất. Vì lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gọi, chính người sẽ được nhường gọi. Châm ngôn chương 11 câu 25. Nói như vậy, không có nghĩa là ai ham muốn giàu có thì chỉ cần dâng hiến cho công việc nhà Chúa hay giúp đỡ cho nhiều người khác. Chúa sẽ không chấp nhận của dân đó và không ban phước cho những người làm việc thiện với mục đích mong được làm giàu có cho bản thân. Như vậy, chẳng khác nào một cuộc mặc cả với Đức Chúa Trời. Mục đích Chúa ban cho sự giàu có cho những người dâng hiến cách vui lòng và rời rộng để họ làm đủ mọi cách bố thí. Nghĩa là họ được Chúa ban cho thêm phương tiện để sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các thánh đồ nghèo túng và tha nhân một cách hào phóng, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Từ ngữ người khác ám chỉ đến các thánh đồ hay các tôi tớ Chúa khác đến thăm và thấy con dân Chúa tại Côrintô tăng trưởng trong ơn ban cho thì họ sẽ tạ ơn Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Là tôi con Chúa, chúng ta cần nhận thức rằng khi chúng ta dâng hiến cách vui lòng và rời rộng cho công việc Chúa hay cứu giúp người khác, Ngài sẽ nhận lấy của lễ đó và ban phước cho chúng ta cách dư dật để chúng ta có thể tiếp tục công tác cách sẵn sàng và hào phóng hơn nữa, hầu cho mọi người có cớ tạ ơn Chúa. Nhưng cần nhớ rằng không phải ban cho để mong giàu có, nhưng vì biết ơn Chúa và yêu người khác mà chúng ta sống ban cho. Câu hỏi thứ ba. Khi con dân Chúa tự nguyện dâng hiến để giúp đỡ cho các thánh đồ túng ngặt thì sẽ kết quả như thế nào? Từ câu 12 đến câu 15. Sứ đồ Phao-lô cho con dân Chúa tại Côrintô thấy việc làm nhân đức của họ đem đến những kết quả như sau. Thứ nhất, đỡ ngặt cho các thánh đồ. Các thánh đồ ở Jerusalem vào thời điểm ấy đang ở trong tình trạng rất túng ngặt vì hạn hán, mất mùa, mà hơn nữa họ còn bị đối xử bất công, khiến họ càng khó khăn, vất vả nhiều hơn trong cuộc sống. Nhận được món quà chia sẻ của con dân Chúa khắp mọi nơi giúp các thánh đồ được an ủi về mặt tinh thần và cuộc sống được cải thiện. Thứ hai, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Họ tạ ơn Chúa vì chính Ngài là đấng điều động mọi tài nguyên để giúp đỡ họ, mà chính con dân Chúa ở khắp mọi nơi là phương tiện để Ngài sử dụng. Vì thế, ông nói thêm, bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. Qua hành động cứu giúp đó, chứng minh rõ ràng cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê nhận biết công việc của Chúa cứu thế trong đời sống của những tín hữu người Hy Lạp. Họ không còn là những tín hữu non nớt thuộc linh, nhưng đã được trưởng thành đầy đủ trong Chúa, khiến cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê chúc tụng Đức Chúa Trời về những thành quả của phúc âm của Chúa cứu thế tại xứ A-chai và xứ Ma-xê-đoan. Thứ ba, họ lại cầu nguyện cho anh em. Không chỉ tạ ơn Đức Chúa Trời mà con dân Chúa tại Giu-đê còn cầu nguyện cho con dân Chúa người Hy Lạp. Sự cầu thay này thể hiện mối liên kết trong Chúa cứu thế giữa tín hữu người Do Thái và ngoại bang. Thứ tư, yêu anh em cách âu yếm. Hành động bố thí của con dân Chúa tại Corinto không chỉ khiến cho con dân Chúa tại xứ Giu-đê tạ ơn Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho họ, mà còn làm cho tình cảm anh chị em trong Chúa được thêm lên đáng kể, đến nỗi con dân Chúa người Do Thái yêu mến tín hữu người Hy Lạp, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Hòa với niềm vui, phước hạnh và lòng ngợi khen Chúa của mọi người, sứ đồ Phao-lô không thể lặng thinh mà phải thốt lên rằng: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Câu 15. Ông muốn nói rằng chính Đức Chúa Trời là đấng ban món quà vĩ đại cho mọi người, đó là Chúa cứu thế Giê-xu. Giăng chương 13 câu 16. Đức Chúa Trời đã đấng ban tặng đầu tiên. Ngài đã tự hiến thân trước nhất cho con người thông qua con Ngài, và như thế toàn thể các tín hữu chân chính đều phải biết ban cho. Đây là cách con dân Chúa đáp lại sự ban cho vĩ đại của Ngài. Bài học áp dụng: khi chúng ta sẵn sàng dâng hiến hay chia sẻ để cứu giúp anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc, hay tha nhân cách vui lòng và rời rộng, sẽ đem đến kết quả rất tốt đẹp, không chỉ giúp người khó khăn qua khỏi cơn khổ cực, mà còn khiến cho nhiều người có cớ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho chúng ta. Vì khi chúng ta đem phước lành đến cho người khác, thì chính chúng ta sẽ được họ chúc phước cho. Tình yêu và hy vọng giữa người với người được nhen nhúm và thêm lên. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay rằng: khi chúng ta dâng hiến hay cứu giúp cách vui lòng và rời rộng, để chúng ta có thể dự phần công tác này nhiều hơn và hào phóng hơn. Khi chúng ta biết sống như vậy thì sẽ đem lại những kết quả rất tốt đẹp, khó khăn được đẩy lùi, niềm vui tràn ngập trong lòng mọi người và những lời tạ ơn được dâng lên Đức Chúa Trời. Và khi ấy, mỗi chúng ta cũng có thể thốt lên lời cảm tạ tận đáy lòng, như sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Bài học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ 2, chương 9, từ câu 10 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 52 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.